Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Sao gọi là lòng bi? Bồ Tát làm công đức gì cốt để cho chúng sanh? Sao gọi là lòng hỷ? Có lợi ích đều hoan hỷ không hối hận. Sao gọi là lòng xả? Những phước báo đã làm không có lòng hy vọng. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: Sự sanh tử đáng sợ, Bồ Tát phải y nơi đâu? Ông Di Ma Cật đáp: Bồ Tát ở trong sanh tử đáng sợ đó phải y nơi sức công đức của Như Lai. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: Bồ Tát muốn y sức công đức của Như Lai phải trụ nơi đâu? Bồ Tát muốn y sức công đức của Như Lai phải trụ nơi chỗ độ thoát tất cả chúng sanh. Lại hỏi: Muốn độ chúng sanh phải trừ những gì? Muốn độ chúng sanh phải trừ phiền não. Muốn trừ phiền não phải thực hành những gì? Phải thực hành chánh niệm. Thế nào là thực hành chánh niệm? Phải thực hành pháp không sanh không diệt. Pháp gì không sanh, pháp gì không diệt? Pháp bất thiện không sanh, pháp thiện không diệt. Pháp thiện và pháp bất thiện lấy gì làm gốc? Thân là gốc. Thân lấy gì làm gốc? Tham dục là gốc. Tham dục lấy gì làm gốc? Hư vọng phân biệt là gốc. Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Tưởng điên đảo là gốc. Tưởng điên đảo lấy gì làm gốc? Không trụ là gốc. Không trụ lấy gì làm gốc? Không trụ thì không gốc. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi gốc không trụ mà lập tất cả pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung tỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đều nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc phần kinh văn. Và bây giờ thầy cũng lặp lại phần kinh văn từng đoạn và thầy giảng rõ ý nghĩa để cho quý vị biết ý nghĩa để mà tu hành. Kinh văn: Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Sao gọi là lòng bi? Bồ Tát làm công đức tất cả cốt là để cho chúng sinh, sao gọi là lòng hỷ? Có lợi ích đều hoan hỷ không hối hận, sao gọi là lòng xả? Những người phước báo đã làm không có lòng hy vọng mong cầu. Như vậy thì qua cái sự hỏi của Ngài Văn Thù Sư Lợi và đối đáp của cư sĩ Di Ma Cật thì quý vị đã thấy rõ ràng cái tứ vô lượng tâm nó rất là quan trọng đối với một bậc tu hành trong cái đại thừa Bồ Tát. Quý vị đại chúng biết rằng mặc dầu cái cõi đời này nó là như quyển, nếu mà nó không là như quyển thì chúng sinh không có sự sanh và tử. Mặc dầu biết nó là như quyển và Bồ Tát vào trong cái cõi đời này để cứu độ chúng sinh, các vị này phải có đầy đủ cái tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ và xả. Nếu các Bồ Tát mà thiếu tâm này thì các Bồ Tát không đủ năng lực để cứu độ cho chính bản thân của mình, thì nói chi cứu đến các chư chúng sinh ở trong tam giới. Chính vì biết rõ điều này nên Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới đặt câu hỏi với cư sĩ Di Ma Cật về cái tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Và tuần rồi thì thầy đã giảng về cái lòng từ. Bây giờ thì thầy tiếp tục giảng về cái lòng đại bi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Di Ma Cật về lòng từ bi như sau: Thế nào gọi là lòng bi? Và ngài cư sĩ Di Ma Cật trả lời: Bồ Tát làm công đức gì cốt để cho chúng sinh? A Di Đà Phật. Qua cái câu trả lời của cư sĩ Di Ma Cật thì quý vị thấy nó đã diễn tả đầy đủ tâm của một vị đại thừa Bồ Tát. Bây giờ tất cả quý đại chúng hãy nhìn lại quá khứ đi. Quý vị thấy mười phương chư Phật và chính Đức Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình cũng đã vì lòng đại từ đại bi các ngài mới rời khỏi quốc độ thanh tịnh, thị hiện vào ở trong cái cõi ta bà này, với cái mục đích là làm các công đức cao thượng tốt đẹp nhất trên con đường giải thoát, để mà giúp cho chúng sinh, để mà độ cho chúng sinh tất cả đều thoát được cái sanh tử luân hồi, và cũng dùng những công đức đó để hồi hướng đến cho pháp giới chúng sinh đều được an bình trong cái quốc độ của chính mình. Với cái lòng bi này thì cư sĩ Di Ma Cật gọi đây là chân thân của một vị Bồ Tát. Quý vị thấy đại sĩ Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài trụ xứ ở tại Cực Lạc Quốc, nhưng mà quý vị thấy rằng ngài thường hiện hình ở trên cái cõi ta bà này để mục đích là giúp đỡ và giáo hóa chúng sinh. Bởi chính vì cái mục đích cao thượng và cao cả của Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát mà quý vị thấy rằng trong mười phương các chư Bồ Tát không có chư Bồ Tát nào mà có danh hiệu được chúng sinh ở cõi ta bà này niệm nhiều như là Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm. Bây giờ thế nào gọi là lòng hỷ? Lòng hỷ là có lợi ích điều quan hỷ, không hối hận. Như vậy thì quý đại chúng thấy câu trả lời rất là tuyệt vời. Các Bồ Tát ở mười phương, những vị này đều quan hỷ trước việc làm ích lợi cho chúng sinh. Vì cái sự lợi ích cho tất cả chúng sinh mà Bồ Tát phải thị hiện vào trong con đường sinh tử và phải chịu cái tứ khổ là sanh lão bệnh tử, giống như tất cả mọi chúng sinh ở trong cái thế gian ta bà này. Nhưng mà lòng của các ngài vẫn là hỷ lạc, không có một cái niệm hối hận trong tâm, bởi vì các ngài đã viên mãn được cái lòng hỷ, hay nói đúng hơn là một trong cái tứ vô lượng tâm. Bây giờ tiếp theo là sao gọi là lòng xả? Những phước báo đã làm không có lòng hy vọng mong cầu. Quý vị đại chúng thấy rõ ràng ở trong thế gian này, ngoại đạo nó tu, nó thấy rằng có những người mà tu ở bên Ấn Độ thời Đức Phật bấy giờ, họ ép mình khổ hạnh với mục đích là họ mong được sau khi họ lâm chung, họ thác, họ được sanh về cái cõi trời an lạc, tĩnh lành. Đó là người tu có lòng mong cầu. Quý vị nên nhớ rằng cái đường tu đồng thanh tương ứng, mà đồng khí thì tương cầu. Quý vị không mong cầu, nhưng mà khi mà quý vị tu mà tâm quý vị nó đã đồng trụ vào trong cái cảnh giới đó, thì lập tức khi mà quý vị lâm chung, cái thần thức quý vị nó sanh vào trong cái thế giới mà quý vị đã tu nó đạt được. Do đó người tu chân thật nó khác cái người tu ngoại đạo. Người tu ngoại đạo họ mong cầu nhiều lắm, họ nghe nói đến cõi trời đấu sức thì họ lại thích cõi trời đấu sức, họ nghe nói tới cảnh trời sơ thiền thiên thì họ lại thích cái cảnh trời sơ thiền thiên. Do đó họ tu là để mong cầu. Mà quý vị nên nhớ rằng tu với cái lòng mong cầu thì cái quả nó thấp lắm, nó nằm ở trong tam giới mà thôi, nó không có bao giờ nó thoát khỏi tam giới hết. Bởi vì lòng mong cầu nó còn nằm ở trong cái tham độc, nó là cái sự đầu tiên của sự tham. Do đó người tu mà khởi cái tâm mong cầu thì quý vị biết rằng cái tam giới này không thoát khỏi. Như vậy thì đại chúng thấy rằng Bồ Tát vì tu tập tứ vô lượng tâm nên thường thực hành tâm xả ba la mật. Bao nhiêu những cái phước báo mà quý vị đã thấy ở trong quá khứ, những chư Phật, những chư Bồ Tát các ngài đến đây. Các ngài trước hết là hy sinh bản thân của mình, hy sinh ngôi vàng địa ngọc, vợ và con, cũng giống như là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, để tìm ra một con đường giải thoát để giúp đỡ cho chúng sinh. Cũng như nhiều vị Bồ Tát Tát đã hóa thân vào ở trong cái cõi ta bà này để mà thuyết pháp độ sinh, làm những hạnh bố thí, xây các chùa chiền, làm những cái A Lan Nhã thanh tịnh để có nơi mà chúng sinh nương tựa, để có nơi mà chúng sinh tu học giải thoát. Thì quý vị thấy tất cả những cái phước báo công đức này Bồ Tát làm chỉ vì một cái mục đích duy nhất, đó là vì sự lợi ích của chúng sinh. Vì vậy mà ngày hôm nay nếu có một cái vị nào mà lập chùa, xây A Lăng Nhã mà vẫn còn cái lòng mong cầu, thì quý vị biết rằng những vị này đang tu trong cái tướng hữu vi. Tướng hữu vi thì chắc chắn rằng họ sẽ nằm ở trong cái pháp sinh và diệt. Họ sẽ mãi mãi muôn đời họ nằm ở trong tam giới. Họ không thoát được cái lục đạo luân hồi. Và khi mà các ngài làm những việc như là thuyết pháp độ sinh, bố thí, xây chùa, cất am, thỉnh các chư tăng giảng đạo cho các cư sĩ đến có nơi để mà tu học, thì những cái công đức này các ngài không có mong cầu cái sự hồi đáp. Đây chính là cái công đức cao thượng của bậc mà đã viên mãn cái tâm xả vậy. Bây giờ thì ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: sự sanh tử đáng sợ, Bồ Tát phải y nơi đâu? Cư sĩ Di Ma Cật đáp: Bồ Tát ở trong sanh tử đáng sợ đó phải y nơi sức công đức Như Lai. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: Bồ Tát muốn y nơi sức công đức Như Lai thì phải trụ nơi đâu? Cư sĩ Di Ma Cật đáp: Bồ Tát muốn y theo sức công đức của Như Lai thì phải trụ nơi độ thoát tất cả chúng sinh. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng nhìn lại, có những bậc thánh giả đã được tự tại giải thoát mà không độ thoát chúng sinh, đó là bậc nào? Đó là những bậc như là A-la-hán, những bậc Bích Chi Phật, những bậc như là Độc Thiện Kỳ Lăng, hay là gọi là Độc Giác Phật. Những bậc này sau khi mà đã diệt hết giặc phiền não thì họ nhập vào ở trong cái niết bàn vô dư của họ, mà họ không muốn thị hiện đến cái thế gian này để độ chúng sinh. Như vậy thì quý vị thấy rằng các bậc Bồ Tát và Tam Hiền Tứ Thánh, khi các ngài vào cửa sanh tử trong tam giới này thì các ngài cũng giống như mọi chúng sinh. Các ngài vẫn bị tứ khổ, tất nhiên là sanh lão bệnh tử chi phối. Và các ngài phải mang thân tứ đại, tất nhiên là đất nước, lửa, gió. Bao nhiêu những gì mà chúng sinh ở cõi này bị thì các ngài cũng vẫn bị giống như chúng sinh. Nhưng mà các ngài hơn chúng ta là chỗ là các ngài có sức hộ niệm của chư Phật mười phương. Chúng ta có sức hộ niệm của chư Phật mười phương không? Chúng ta vẫn có, nhưng mà chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa nó, do đó chúng ta không thực hành nó đầy đủ. Vì thế mà hôm nay trong kinh Di Ma Cật, ngài Văn Thù Sư Lợi ngài mới đặt câu hỏi: sự sanh tử đáng sợ, Bồ Tát phải y nơi đâu? Hôm nay chúng ta cơ duyên rất là may mắn được Bồ Tát Văn Thù đặt một cái câu hỏi để gỡ những cái gút mắt mà từ xưa tới giờ chưa có bậc nào có thể gỡ được. Sự sanh tử đáng sợ Bồ Tát phải y nơi đâu? Và cư sĩ Di Ma Cật trả lời: Bồ Tát ở trong sanh tử đáng sợ đó phải y nơi sức công đức của Như Lai. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng câu trả lời của cư sĩ Di Ma Cật đã phơi bày cái sự thật của bậc chân tu Đại Thừa Bồ Tát. Các vị Bồ Tát này khi thị hiện nơi cõi Ta Bà Quế Độ này, các ngài trước hết là phải mặc cái giáp nhẫn nhục, và các ngài phải trang bị cho mình cái tứ vô lượng tâm với một mục đích cao cả là mở tất cả những phiền não, cắt đứt những cái sợi dây quan nghiệt nó trói chặt chúng sinh, để giúp cho chúng sinh được giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi. Như vậy thì sức công đức của Như Đà Lai là cái gì? Đó là cái sự giải thoát chúng sinh thoát khỏi lục đạo luân hồi. Hà nói đúng, thật ra đó là cái sự giác ngộ bản tâm mà mình biết rằng mình sẽ thành Phật, mình sẽ giác ngộ giải thoát khỏi luân hồi, và mình dùng cái kinh nghiệm tu học của mình giác ngộ cho mọi chúng sinh đồng giải thoát. Đó là chính, đó thật sự là cái sức công đức của mười phương Như Lai. Do đó khi mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi cư sĩ Di Ma Cật: Bồ Tát y nơi sức công đức Như Lai phải trụ ở đâu? Thì cư sĩ Di Ma Cật đáp rằng phải trụ nơi độ thoát tất cả chúng sinh. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái sức công đức của Như Lai chính là cái tâm giác ngộ và thời giải thoát của chúng sinh. Và cái tâm giác ngộ đó, sau khi mình đã giải thoát được chính mình phải tìm mọi phương tiện để giúp đỡ và giải thoát cho chúng sinh ở trong tam giới. Cái nghĩa đó mới là chân thật nghĩa của cái công đức của Như Lai, chứ không phải là sức công đức Như Lai là sức công đức của một vị Phật nào ở một thế giới nào đó gia hộ cho mình. Cái điều này là mình tu trong sắc tướng. Sức công đức Như Lai ở mọi đại chúng đều có, đó là cái bản tâm giác ngộ, bản tâm cầu sự giải thoát. Nhờ cái bản tâm giác ngộ và cầu giải thoát này mà quý vị mới vượt được con đường sanh tử đáng sợ ở trong cõi Ta Bà này. Bây giờ thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: muốn độ chúng sinh phải trừ những gì? Cư sĩ Duy Ma Cạch đáp: muốn độ chúng sinh phải trừ phiền não. Bồ Tát Văn Thù lại hỏi: muốn trừ phiền não phải thực hành những gì? Cư sĩ Di Ma Cật đáp: phải thực hành chánh niệm. Văn Thù Sư Lợi lại hỏi tiếp: thế nào là thực hành chánh niệm? Cư sĩ Di Ma Cật đáp: phải thực hành pháp không sanh không diệt. Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: pháp gì gọi là không sanh và pháp gì gọi là không diệt? Cư sĩ Di Ma Cật đáp: pháp bất thiện không sanh và pháp thiện không diệt. Văn Thù Sư Lợi hỏi: pháp thiện và pháp bất thiện lấy gì làm gốc? Cư sĩ Di Ma Cật đáp: lấy thân làm gốc. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: thân lấy gì làm gốc? Cư sĩ Di Ma Cật đáp: tham dục làm gốc. Bồ Tát Văn Thù hỏi tiếp: tham dục lấy gì làm gốc? Cư sĩ Di Ma Cật đáp: hư vọng phân biệt làm gốc. Bồ Tát Văn Thù lại hỏi tiếp: hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Văn Thù: cư sĩ Di Ma Cật đáp: tư tưởng điên đảo làm gốc. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi tiếp: tư tưởng điên đảo lấy gì làm gốc? Ngài Di Ma Cật đáp: không trụ làm gốc. Di Ma Cật, ông Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại hỏi tiếp: không trụ lấy gì làm gốc? Cư sĩ Di Ma Cật đáp: không trụ thì không gốc. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi gốc không trụ mà lập tất cả pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua thầy đã đọc một cái đoạn văn kinh, qua cái sự đối thoại của hai vị đại sĩ Bồ Tát, đó là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và cư sĩ Di Ma Cật, thì quý vị thấy rõ đây là một cái con đường tu, một con đường tu rõ ràng mà từ xưa tới giờ quý đại chúng nào cũng thắc mắc, không biết làm sao mình đạt đến cái sự giải thoát. Mình tu như thế nào mình đạt được sự giải thoát? Thì hôm nay quý vị thấy rõ ràng cái bản kinh nó là chỉ rất là rõ ràng, không còn cái gì mà nó giấu mình nữa. Tất cả mọi cái ẩn số mà hồi đó giờ người tu đang đi tìm, nó được trình bày đầy đủ qua cái bản kinh Di Ma Cật. Hôm nay thì thầy cùng với quý đại chúng rất là được hữu duyên nên mới cùng nhau hiện diện trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện để chúng ta trùng tụng lại cái kinh Di Ma Cật. Và do sự trùng tụng chân thật này, chúng ta mới thấy được cái pháp tu hoàn mỹ mà cư sĩ Di Ma Cật đã dạy cho tứ chúng cùng nhau tu học. Trước đây khi mà chưa được đọc tụng cái kinh Đại Thừa thì hầu hết tất cả chúng sinh đều tu ở trong cái sắc tướng hữu vi. Quý vị thấy rằng mình chưa biết cách mà diệt trừ cái phiền não trong tâm thì mình thường dùng cái phương pháp là niệm Phật, tụng kinh, lần chuỗi tràng, phải không, để cho mình diệt được những cái tâm mà nó bất thiện của mình. Nhưng mà đây nó nằm ở trong cái sắc tướng. Mình tu cái phương tiện này nó lâu lắm, lâu thành đạt lắm. Bây giờ mình tu giống như thiền tông vậy đó. Mình nghĩa là đơn đau mà trực nhập vào ở trong cái bản tâm của mình để mình diệt tất cả những cái tư tưởng nó bất thiện, nó ngủ ngầm ở trong tâm của mình. Có như vậy thì mình mới thành đạo nhanh. Quý vị thấy rằng ở bên thiền tông dạy quý vị đi thẳng vào trong cái bản tánh của mình, do đó quý vị tu có một kiếp thôi, quý vị đi vào ở trong cái niết bàn tịch diệt. Một cái bằng chứng hiển nhiên mà quý vị đã thấy là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và tất cả những chư tổ thiền tông, những vị đó đã chứng đắc. Và những vị đó sẽ nhập vào ở trong cái đại niết bàn mà vĩnh viễn muôn đời sẽ không còn một cái sự trở lại. Bởi vì hầu hết chúng sinh họ tu trong sắc tướng hữu vi, vì vậy mà họ nguyện đông, họ cầu tây, họ nào biết trong cái thân tâm của chính họ là một cái đại đạo giải thoát. Quý vị thấy những người mà tu đó, mà họ sắc tướng, họ cầu những cái điều thấy bên ngoài, mà những điều bên ngoài là những điều không chân thật. Cái thế gian này nó là huyễn mộng rồi, cái thân của ta cũng là huyễn mộng, cũng do tứ đại tạo thành, thì không có cái gì là sự thật hết. Nhưng mà những người họ tin vào cái sắc tướng bên ngoài, họ tu rất là lâu. Nhưng mà ngược lại, nếu mà họ họ tham thiền, họ nội quán, họ xây cái tâm họ trở về bên trong, phá đi tất cả những sự bất thiện trong tâm, giết đi tất cả những thằng giặc cướp phiền não, thì tự nhiên họ thành đạo trong trong chốc lát mà thôi. Hôm nay thì nương theo câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và sự trả lời rất là thông minh tuyệt vời của cư sĩ Di Ma Cật mà chúng ta đã biết được rõ ràng con đường tu để đạt đến cái sự giải thoát. Nhờ có con đường tu này mà chúng ta thoát được cái lục đạo luân hồi và tự tâm của chúng ta chứng được niết bàn tịch diệt. Quý đại chúng đều biết rằng chúng sinh mà đã sanh ở trong cái thế giới ta bà này thì con đường sanh và tử là con đường đáng sợ nhất. Các bậc mà long tượng như là A-la-hán, các vị này còn khiếp sợ thì nói gì phàm phu chúng nhân. Những bậc A-la-hán đó, khi mà những vị này tu, họ nhập được ở trong cái vô dư nước bàn đó, họ không muốn rời vô dư nước bàn. Họ muốn trở lại cái thế gian này để mà độ chúng sinh, bởi vì họ sợ con đường sinh tử. Họ sợ cái nghiệp lực quá khứ từ lâu xa xưa nó sẽ trở lại với những vị A-la-hán đó, cho nên họ không dám vào trong thế gian này. Bởi vì thế gian ta bà này rất là tội nghiệp. Tội nghiệp là sao? Là những bậc thánh giả sợ sợ sanh tử, không dám vào đây để mà độ chúng sinh. Do đó ngày hôm nay chúng ta được cái ân đức của mười phương chư Phật gia hộ nên được trùng tụng lại cái kinh Di Ma Cật này. Nhờ vậy chúng ta biết con đường giải thoát rõ ràng trước mắt, không còn một cái sự nghi ngờ nữa. Từ đây chúng ta phải bỏ những sắc tướng bên ngoài, những cái tướng tiền trần bên ngoài là tướng hư dối giả dối, những cái tướng lường gạt chúng ta, nó đưa cho cái tâm chúng ta từ ở cái sự mà thanh tịnh đi đến cái chỗ phiền não. Bởi vì cái tướng bên ngoài nó làm cho tâm chúng ta dao động, sanh ra biết bao nhiêu hàng theo cái sự phiền não đó, chúng ta đọa lạc vào ở trong cái lục đạo luân hồi, thật đáng là tội nghiệp. Như vậy thì qua câu hỏi này chính là một con đường chân thật của sự tu tập để mà chính chúng ta quay trở về bản tánh vô sinh, chính chứng được cái pháp thân thực tướng thanh tịnh. Như vậy thì đầu tiên chúng ta phải làm gì? Quý vị thấy cái danh xưng ở trong kinh Di Ma Cật gọi tất cả chúng sinh là Bồ Tát. Như vậy thì đầu tiên chúng ta phải phát cái Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm tức là trên thì là cầu Phật Đạo, dưới phát tâm cứu độ tất cả muôn loài. Cái Bồ Đề Tâm này nó mới đưa quý vị chứng được cái quả Như Lai. Và khi mà phát cái Bồ Đề Tâm thì chúng ta phải nương nơi cái sức tin chúng mình có thể giải thoát, và chính chúng ta cũng có thể giải thoát cho tất cả mọi chúng sinh. Đó là một cái sức mạnh đầu tiên mà của các chư Bồ Tát sau khi phát cái Bồ Đề Tâm. Và khi một người đã phát cái Bồ Đề Tâm, đã được gọi danh xưng là Bồ Tát, thì đầu tiên phải thực hành các pháp sau đây. Một là phải diệt trừ cái giặc phiền não. Quý vị thấy cái người tu mà không diệt được cái giặc phiền não thì mình không bao giờ thành đạo. Bởi vì phiền não này nó chính là kiết sử, nó trói chặt chúng sinh trong con đường sanh tử luân hồi. Và giặc phiền não này nó chính là những tướng cướp đã cướp đi tất cả những công đức thiện lành quý báu của tất cả chúng nhân ở trong cõi ta bà này, đưa chúng sinh vào cái sự tạo nghiệp và phải chịu những sự luân hồi oan uổng để mà đền trả với nhau. Quý vị thấy tội nghiệp chúng sinh không? Bởi vì không có phát Bồ Đề Tâm, không có cầu sự giải thoát, cho nên sự vô minh nó vẫn còn che đi cái trí huệ của mình. Quý vị phát Bồ Đề Tâm, quý vị thấy tâm tư quý vị nó sẽ thư thái, tâm tư quý vị nó sẽ an lạc, và từ đó quý vị mới có thể diệt đi những cái vật phiền não. Như vậy thì muốn phá trừ vật phiền não thì Bồ Tát phải làm sao? Vậy thì muốn phá trừ được vật phiền não thì Bồ Tát phải thực hành chánh niệm trong từng phút từng giờ. Như vậy thì thực hành chánh niệm là làm sao? Thực hành chánh niệm là chúng ta biết những cái pháp nào bất thiện, chúng ta không cho nó sanh ở trong cái bản tâm của mình. Những cái pháp ác nào mà chúng ta thấy rằng nó bất thiện, không bao giờ cho nó nhập vào trong tâm của mình. Nên gọi là pháp bất thiện không sanh. Có nghĩa là trong tâm của mình không có dung chứa cái pháp bất thiện. Cũng giống như là đại dương không bao giờ dung chứa tử thi. Chúng ta phải làm được như vậy thì chúng ta mới sôi được cái bản tâm trí huệ của mình. Quý vị biết rằng biển cả nó lớn mênh mông như vậy đó, nhưng mà một cái tử thi mà đã bị chết đuối rồi đó, thì chắc chắn rằng qua những lần sóng biển nó di chuyển, nó sẽ đưa tử thi vào bờ. Nó không bao giờ mà tử thi được nằm ở dưới giữa cái lòng đại dương hết á. Thì cũng như vậy, mình muốn tu thành đạo thì không một cái pháp ác, không một cái pháp bất thiện nào nó nằm ở trong cái bản tâm của mình. Đó gọi là pháp bất thiện không sanh. Và những cái pháp nào mà thiện lành, giống như là tứ vô lượng tâm, như là lục độ ba la mật, như là tứ nhiếp pháp, như là những cái pháp mà thiện lành, chúng ta đều phải để cho nó phát khởi trong tâm. Có như vậy chúng ta mới cứu độ được tất cả những chúng sinh. Có như vậy lòng của chúng ta mới có thể an lạc mà để mà hộ trì cho chúng sinh. Bởi vì tất cả chúng sinh ở nơi cõi ta bà này đều phải có sắc thân, đó là thân tứ đại. Mà cái thân tứ đại này thì nó nương nơi tinh cha và quyết mẹ nó tạo thành. Do đó nó mới có thân. Mà khi mà nó có thân thì nó có cái pháp thiện và bất thiện nó phát sinh. Nếu mà chúng ta không có thân thì pháp thiện và pháp bất thiện nó không có nơi dựa nữa. Mà bây giờ cái pháp thiện và pháp thiện và pháp bất thiện nó nương ở thân mình nó phát sanh, thì cũng như thế, nó từ cái lòng tham dục của cái thân nó muốn mà mới phát sanh ra những điều này. Như vậy thì quý vị phải sao? Phải tìm cách diệt đi cái lòng tham dục của mình. Tham dục là lòng ưa muốn đó, lòng ưa thích đó. Bởi vì quý vị còn ưa thích cái gì ở thế gian thì quý vị còn trở lại thế gian. Giống như một cái người mà đi vào một cái shopping center, hay nói đúng là một cái khu chợ để mua đồ. Quý vị còn thích những cái đồ đó, những đồ trong cái shopping đó, những đồ trong chợ đó, thì giờ thầy dám quả quyết rằng không đầy một ngày, hai ngày, một tuần, quý vị sẽ quay trở lại. Tại vì sao? Tại vì quý vị còn ưa thích những cái đồ vật nằm ở trong cái khu chợ đó. Thì cũng chính như vậy, cái tâm tham dục của chúng sinh nó làm cho chúng sinh ưa thích, muốn an trụ nên nơi thế giới ta bà này. Như vậy thì chúng ta phải diệt cái tâm tham dục. Mà muốn diệt cái tâm tham dục thì chúng ta phải làm sao? Cái sự tham dục không tự động nó nổi lên được. Tham dục nó phải là do cái tư tưởng nó sanh ra. Mà tư tưởng này tư tưởng phân biệt, tức như là cái tư tưởng sanh và diệt. Tư tưởng này nó làm cho cái tham dục nó sanh ra. Nếu mà quý vị đại chúng không có cái tư tưởng phân biệt thì thầy bảo đảm quý vị không có sự tham dục. Như vậy thì chúng ta phải tu như thế nào để cho những tư tưởng phân biệt lần lần nó chấm dứt. Mà những sự tư tưởng phân biệt này là do tư tưởng vô minh nó tạo thành. Vô minh là tại sao? Là tại vì quý vị nghĩ rằng đây là sự thật, thế gian này là sự thật, nhà cửa vợ con là sự thật. Chính vì vậy mà quý vị sanh ra cái lòng ham muốn, và quý vị sanh ra cái sự bảo thủ, cái lòng tham dục từ đây nó phát sinh. Như vậy thì muốn giết được những cái tư tưởng điên đảo vô minh này thì chúng ta phải tham thiền, soi cái tâm của mình vào trong cái bản tâm vô trụ. Vô trụ đây có nghĩa là mình không có trụ các sắc tướng ở bên ngoài. Chính vì vậy mà Đức Lục Tổ Huệ Năng ngài dạy rằng những kẻ nào muốn đạt đến cái chỗ thấy tánh, muốn đạt đến cái sự giác ngộ phải thường đọc kinh Kim Cang. Và tại sao? Và tại vì trong kinh Kim Cang, chính Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đã trùm y Lục Tổ Huệ Năng và giảng về cái kinh Kim Cang. Đến cái câu mà ưng vô sử trụ nhi sanh kỳ tâm, có nghĩa là không trụ chỗ nào hãy dùng cái chỗ đó sanh tâm. Đó là cái chỗ mà Di Ma Cật dạy là chỗ không trụ. Vừa nghe qua cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì Lục Tổ Huệ Năng lập tức đại ngộ. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng kinh Đại Thừa cũng lấy cái gốc không trụ làm gốc. Không trụ khi mình cái tâm mình nó vào trong cái chỗ mà vô sở trụ hay là không trụ thì bây giờ mình mới thấy được cái tướng chân thật cái pháp. Còn hồi đó giờ mình thấy được cái tướng các pháp đều qua cái tư tưởng điên đảo phân biệt, chưa qua cái tánh chân thật của các pháp. Trong thiền tâm gọi cái chỗ không trụ là miền an lạc, miền vĩnh viễn, hay gọi là chỗ mà vô sở đắc, vô sở trụ. Từ nơi cái cảnh vô sở trụ này, chúng ta không còn bị cái dây tham dục, những cái dây phiền não nó trói buộc nữa. Do đó khi mà chúng ta lâm chung, chúng ta lập tức nhập vào ở trong cái niết bàn tự tánh. Như vậy thì qua cái lời đối đáp của hai vị đại sĩ Văn Thù Sư Lợi và cư sĩ Di Ma Cật, quý vị đã thấy rằng hai ngài đã cho quý vị một cái công án đầy đủ để chứng được pháp thân thanh tịnh. Do đó ngày hôm nay chúng ta không còn ngạc nhiên nữa khi mà thiền tông đã diễn đạt được những cái tư tưởng đại thừa mà từ xưa tới nay chúng ta chưa hề biết đến. Thầy hy vọng rằng ngày hôm nay nghe qua được cái phẩm kinh về cái phẩm quán sát chúng sinh thì thầy mong tất cả quý đại chúng hiện diện trong đạo tràng hôm nay, quý vị phải phát bồ đề tâm. Quý vị phát bồ đề tâm, quý vị mới chứng được thực tướng thanh tịnh. Còn quý vị không phát bồ đề tâm thì cái thế gian này nó mãi là căn nhà mà quý vị nương tựa.